Chiêu 11, muộn thấy ông lão bán đậu hũ càng đi càng xa. Tướng Tích Tích lại nhìn về phía hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa. Thần sắc đờ đẫn nói, thì ra cả nhà họ Lưu đều mất tích cả rồi. Trách không được bọn họ chậm chạp không đưa bạc qua cho Lý Thừa Nghiệp. Hơn nữa, theo như ông lão kia nói, thì phẩm hạnh Lưu gia đoan chính, hẳn là sẽ không tùy tiện nợ tiền người khác không trả. Nhưng nếu như thế thì chuyện này càng khó giải quyết rồi. Nàng ta u sầu mà ngước nhìn Trình Mục Du, cả nhà họ Lưu đều mất tích từ nửa tháng trước. Tính thời gian thì khi đó Sử Kim và Sử Phi hẳn là còn chưa đến Liêu Dương. Có nghĩa là hai huynh đệ bọn họ chưa từng gặp người nhà họ Lưu, nhưng lại cũng mất tích bí ẩn như nhà họ Lưu. Cho nên bọn họ tuyệt đối không phải vì dính vào nợ nần, xảy ra xô xát mà bị người ta hãm hại. Cứ như thế, thuộc hạ lại càng không hiểu rõ mối liên hệ giữa hai chuyện này. Sắc mặt Trình Mục Du chưa đổi, giọng nói lại trầm thấp hơn vừa nãy nhiều. Sử Phí và Sử Kim dùng thân phận của quan phủ đi vào huyện Liêu Dương, người nói xem. Nếu bọn họ không tìm được Lưu gia thì bước tiếp theo sẽ tìm ai? Mắt Tưởng Tích Tích sáng lên, bọn họ nhất định sẽ đi tìm huyện lệnh của nơi này, hỏi thăm chân tướng sự việc. Còn có khả năng thỉnh cầu ông ta trợ giúp. Trình Mục Du gật đầu. Không sai, Tưởng Tích Tích vội vàng nói. Vậy đại nhân, chúng ta còn thất thần làm gì? Chúng ta mau đến huyện nha huyện Liêu Dương thôi. Trình Mục Du nhìn tòa đại trạch không có chút nhân khí gần đó. Trước khi đến huyện nha thì ta muốn vào trong nhà này xem qua một chút. Lưu gia nhiều người như thế lại bỗng nhiên mất tích vô cớ. Ta nghĩ không chừng chúng ta có thể tìm thấy gì đó trong ngôi nhà lớn này. Dứt lời, hắn quét mắt nhìn Tưởng Tích Tích và hai gã nha dịch một cái. Mấy người họ ngay lập tức hiểu ngầm, thừa dịp sáng sớm phố phường vắng vẻ, theo Trình Mục Du cùng nhau đi tới chỗ từ viện hẻo lánh, lần lượt nhảy vào trong sân. Đại viện Lưu gia bố trí nghiêm cẩn, kiến trúc cầu kỳ, mái hiên cao ngất, vách tường trơn nhẵn, gạch xanh ngói xám, các rường cột được trạm trổ đầy công phu, trông vô cùng ung dung hoa quý. So với đám nhà dân thấp lẹ tẹ xung quanh thì cứ như hạt trong bầy dạ. Chỉ là sân viện vốn phải đầy người tới lui nay lại ngồi lạnh, ngay cả sàn nhà trong phòng đều phủ một tầng bụi mỏng, vừa dẫm lên đã để lại dấu dày. Trình Mục Du nhìn tòa đại trạch quạnh quẽ này, trong lòng hơi cân nhắc, rồi quay đầu lại nói với mấy người Tưởng Tích Tích, kiểm tra bốn phía một chút, xem có tìm được dấu vết khả nghi gì không, nhớ kỹ, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Ba người nhận lệnh, phân biệt đi về các nơi khác nhau trong đại viện Lưu gia. Trình Mục Du thì một mình dọc theo hành lang đi vào hoa viên trong hậu viện. Nơi này hoa cỏ tốt tươi, hương thơm dễ chịu. Ngoài trừ hoa cỏ cây cối, thì nổi bật nhất chính là một tòa đình nhỏ như phong hỏa đài, được xây bằng gạch xanh gần tường vây. Chính thể ngôi đình có hai tầng, có cả cầu thang để có thể dễ dàng đi lên. Phía trên được xây một tòa đình các sáu góc, trông như hùng ương dương cánh. Trình Mục Du đi lên bậc thang, thầm đọc ba chữ cứng cáp hưu lực trên tấm biển, đình chiêm nguyệt. Hắn cúi đầu trầm tư, chiêm nguyệt, đi lên nơi này có thể ngắm trăng, cũng là từ hay. Nghĩ thế, hắn đã đi vào trong đình, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy mái ngói xếp chồng lên nhau, mái hiên sáu hướng, phía đông có thể ngắm mặt trời lên, phía tây có thể nhìn trăng sáng, là một nơi ngắm cảnh cực tốt. Trình Mục Du ghé vào lan can nhìn xuống, từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ sân vườn và phòng ốc trong đại viện Lưu gia. Ngay cả đám người Tưởng Tích Tích đang ở chỗ nào hắn cũng thấy rõ. Ánh nắng ban mai phủ xuống, cả tòa đại viện có vẻ vô cùng yên bình, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một tia sáng bất ngờ lóe lên làm cho mắt hắn. Hắn đưa tay lên che chắn rồi nheo mắt lại, nhìn theo hướng ánh sáng thì thấy bên cạnh tượng viện có một con búp bê vải. Tứ chỉ dang ra, nằm yên lặng ở đó, mà thứ vừa lóe sáng làm chói mắt hắn chính là hai con mắt làm bằng lưu ly đính trên mặt con búp bê vải. Chúng bị tia sáng mặt trời chiếu vào nên mới lóe sáng như vậy. Trình Mục Du bước nhanh xuống cầu thang, đi tới bên tượng viện nhặt con búp bê vải lên. Lúc đứng dậy hắn mới phát hiện trên tượng viện có một cánh cửa gỗ nho nhỏ, cửa không khóa, hơi lộ ra một khe hở. Hắn đứng im mà nhìn không chớp mắt khe hở kia. Không biết vì sao, trái tim hắn quặn đau, như là bị một bàn tay thật lớn nắm chặt, không để lại chút không gian nào cho nó nhảy lên. Mồ hôi lạnh sau lưng lập tức triển ra, dọc theo sống lưng chạy đến gót chân, làm hắn cảm thấy mình như bị ngâm trong thùng nước lạnh lẽo. Nhưng chỉ do dự trong chốc lát, hắn cố gắng đè lại sợ hãi trong lòng, đẩy cửa gỗ đi ra ngoài. Bên ngoài rất u tĩnh, vừa bước ra là có thể nhìn thấy một ngọn núi xanh tươi tốt. Giữa ngọn núi và trạch viện chỉ cách một hồ sen. Vào mùa này, hoa sen đang nở rộ, rực rỡ tựa như màu mặt trời mới lên, lá sen dày đặc xòe ra, nhìn như từng làn sóng xanh dập dềnh trên mặt hồ. trông rất thích mắt. Trình Mục Du đi đến bên hồ sen, ngồi xổm xuống, rồi đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy từng lớp lá trải dài đến vô biên, giống như những chiếc ô màu xanh lá cắm trên mặt hồ. Biết bao đó sen, từng cánh như gò má thiếu nữ đang yêu, đầy đặn mà đa tình. Có điều là cho dù khung cảnh đẹp như thế, cũng không thể làm Trình Mục Du đang ngồi xổm bên ao thả lỏng chịu chỉ một chút. Lúc này, hắn cảm thấy hàn ý trên người mình càng lạnh thêm. Mồ hôi lạnh liên tục ứa ra, sau lưng như có mảng băng bám lên. Lạnh đến nỗi hắn nhịn không được mà rùng mình, nắm tay buông lỏng, con búp bê vải cũ nát kia, thuận thế rơi xuống, phá tan đống lá sen, mà chìm xuống đáy hồ. Trình Mục Du đứng dậy muốn vớt lại, nhưng móng tay vừa chạm vào mặt nước thì lại giống như bị bỏng mà rụt về. Hắn vẫn duy trì tư thế kỳ quái này, hơi khom lưng, tay hướng xuống mặt hồ sen, mỗi bộ phận trên cơ thể đều cứng đờ dị thường, vẫn luôn không nhúc nhích giống như bị định thân. Cánh cửa phía sau vang lên, kẽo kẹt một tiếng, Tưởng Tích Tích từ bên trong chu ra. Đại nhân, thì ra ngài ở chỗ này, ta tìm ngài đã lâu. Thấy Trình Mục Du chậm chạp không đáp, nàng đi vài bước tiến về phía trước, đến gần Trình Mục Du. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Cúi xuống nhìn cái gì thế? Trong hồ sen có người. Trình Mục Du khàn giọng nói ra mấy chữ này. Có người trong hồ sen, bị chôn dưới bụng 23 cối thi thể trong hồ sen được đào lên, bởi vì nhiệt độ trong hồ thấp, cộng thêm bọn họ bị chôn dưới lớp bụng, nên thi thể còn chưa bị phân hủy quá nhiều, nhưng cũng không phải là không bị phân hủy. Hơn 20 cổ thi thể tỏa ra mùi hôi thối truyền khắp đường phố, khiến mấy trăm người tới vây xem. Huyền lệnh Điêu Dương Khúc Chiến Khôn đứng trước đám người, dùng khăn tay che lại miệng mũi, chán ghét mà nhìn những thi thể đầy nước bùn kia, hỏi nha dịch bên cạnh, là ai phát hiện ra bọn họ, mang hắn đến đây?